Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chiều vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Con đi lòng đường, Giêsu xin dâng dâng, tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 50 với đề tài Những Lời Quở Trách, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất, chương 11, từ câu 17 đến câu 22. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhất, chương 11, từ câu 17 đến câu 22. Chúng tôi xin đọc sau đây. Trong khi tôi truyền lời cáo dụ này, chẳng phải khen anh em, vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn, mà làm cho mình dở hơn. Trước hết, tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp hội thánh, thì sanh ra sự phân rẽ, tôi cũng hơi tin điều đó. Vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng, hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành. Vậy, khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là tiệc thánh của Chúa, mà anh em ăn, bởi vì lúc ngồi ăn, ai cũng nôn nã mà ăn bữa riêng mình. Đến nỗi người nọ chịu đói, còn kẻ kia thì quá độ. Anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ hội thánh của Đức Chúa Trời, muốn làm cho những kẻ không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói chi với anh em? Có nên khen anh em không? Trong việc này, tôi chẳng khen đâu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao Phaolô quở trách con dân Chúa tại Côrintô? Câu 17. Câu hỏi thứ hai: trước hết, Phaolô quở trách họ về vấn đề gì? Qua đó, chúng ta nhận biết được điều gì trong hội thánh? Câu 18 và câu 19. Câu hỏi thứ ba: sau đó, Phaolô quở trách về vấn đề gì? Mục đích của sự quở trách ra sao? Câu 20 đến câu 22. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tại sao Phaolô quở trách con dân Chúa tại Côrintô? Câu 17. Trong chương 11, câu 2, Phaolô khen con dân Chúa tại Côrintô đã giữ những truyền thống mà ông đã dạy cho họ, vì họ không coi lời dạy của Phaolô như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời. Và lời đó giúp họ có thái độ và hành động chuẩn mực trong cuộc sống và hội thánh Đức Chúa Trời. Phaolô rất thành thật và thẳng thắn. Khi con dân Chúa trong hội thánh đáng được khen thì ông khen. Tuy nhiên, lần này Phaolô quở trách họ, vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn, mà làm cho mình dở hơn. Nhóm lại thờ phượng Chúa là điều phải lẽ cần làm, như lời Chúa truyền dạy: hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Xuất Ai Cập ký chương 20 câu 8. Còn trước giả Hebrew dạy rằng: chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Hebrew chương 10 câu 25. Sự nhóm lại nhằm mục đích tôn thờ Chúa và để tương giao, chia sẻ và gây dựng niềm tin với nhau trong cộng đồng cơ đốc. Cơ đốc nhân nào bỏ qua các buổi nhóm họp như thế là từ chối trách nhiệm, đồng thời cũng mất đi sự khích lệ và giúp đỡ của các cơ đốc nhân khác. Chúa Cứu Thế hứa, Ngài sẽ hiện diện với con dân Ngài trong mọi buổi nhóm, Matthew chương 18 câu 20. Nhưng nếu ai làm cho các buổi nhóm của hội thánh không đem lại ích lợi cho con dân Chúa mà còn làm tổn thương họ, thì người ấy phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, chuốc lấy nhiều điều đau đớn cho mình. Tuy nhiên, là người lãnh đạo trong hội thánh, Phao-lô có trách nhiệm truyền lời cáo dụ này để cảnh cáo con dân Chúa trong hội thánh đừng có hành vi nào trong sự nhóm lại làm tổn thương danh Chúa và anh chị em trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Bởi chính Chúa cứu thế đã trả giá quá đắt là huyết của chính Ngài để mua họ. Bài học áp dụng. Cơ đốc nhân phải trung tín tham gia chương trình nhóm lại hàng tuần tại nhà thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời, thông công và gây dựng lẫn nhau trong niềm tin cơ đốc. Chúng ta đừng bao giờ viện lẽ gặp nhiều khó khăn mà vắng mặt trong những buổi nhóm của hội thánh. Ngược lại, khi những khó khăn xảy đến, chúng ta càng nên nỗ lực nhiều hơn để trung tín nhóm lại. Tuy nhiên, chúng ta cần cẩn thận trong mọi hành vi của mình. Đừng vì bất cứ một tham muốn ích kỷ nào làm cho sự nhóm lại không quy vinh hiển danh Chúa và ích lợi người khác, mà chuốc lấy nhiều điều đau đớn cho chính mình. Câu hỏi thứ hai. Trước hết, Phao-lô quở trách họ về vấn đề gì? Qua đó, chúng ta nhận biết được điều gì trong hội thánh? Câu 18 và câu 19. Trước hết, Phao-lô quở trách họ về vấn đề phân rẽ hay chia rẽ. Ông không nói đến các bè phái đã tách ra khỏi hội thánh và thành lập những giáo phái khác, nhưng nói đến những phe nhóm ngay bên trong hội thánh. Phao-lô biết điều này qua một con dân Chúa tại Cô-rinh-tô mà ông đã nói đến trong chương 1 câu 11 rằng: Bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. Phao-lô tin điều đó là có, vì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đang ở trong tình trạng xác thịt nên không thể tránh khỏi tình trạng bè phái. Những vụ chia rẽ hay phân rẽ là bằng chứng cho thấy có người đã không phân biệt được tâm tình của Chúa như ông đã quở trách họ ở đầu bức thư này, Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, từ câu 10 đến câu 16. Mặc dù sự phân rẽ đó làm tổn hại hội thánh, nhưng qua đó cũng bày tỏ những con người thuộc linh có phẩm chất trung thành với Đức Chúa Trời. Họ đứng vững trước những dông tố xảy ra trong hội thánh, một lòng bước theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, chứ không theo con người. Do đó, họ tránh được sự lôi cuốn vào bè phái trong hội thánh. Đó là những người được đẹp lòng Đức Chúa Trời và được chứng thực giữa vòng con dân Chúa mà hội thánh chỉ có thể nhận biết khi có sự tranh cạnh bè phái xảy ra. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất, cơ đốc nhân cần biết hội thánh Chúa gồm những con người có cá tính, suy nghĩ, công việc, đức tin không ai giống ai. Vì vậy, chúng ta đừng để những khác biệt đó phát triển thành những mối chia rẽ do lòng vị kỷ, khiến mình trở thành những kẻ phá hoại hội thánh Chúa. Xin Chúa dùng bạn và tôi đem sự hòa bình, hiệp nhất đến cho cộng đồng. Bài học thứ hai. Hành động của bạn trong hội thánh sẽ ảnh hưởng đến chính bạn. Những người gây chia rẽ cuối cùng chỉ chuốc lấy sự thất bại cho chính đời sống tâm linh, còn con dân Chúa chân chính sẽ được Chúa khen thưởng và hội thánh tôn trọng. Câu hỏi thứ ba. Sau đó, Phao-lô quở trách về vấn đề gì? Mục đích của sự quở trách ra sao? Câu 20 đến câu 22. Sau đó, Phao-lô quở trách con dân Chúa về vấn đề ăn và uống cách không xứng đáng. Trong những ngày đầu của hội thánh, con dân Chúa ăn bữa tiệc yêu thương cùng với tiệc thánh. Bữa tiệc yêu thương được tổ chức để mọi người cùng dự trong tinh thần yêu thương và thông công. Tại Cô-rinh-tô, bữa tiệc yêu thương là một bữa ăn chính, mỗi người đem đến một phần thức ăn đóng góp vào để ăn và để chia sẻ cho người khác. Nhưng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã không hành động cách yêu thương. Những tín hữu giàu có đem nhiều thức ăn ngon nhưng không phải đến để chia sẻ mà cùng gom chung lại ăn với nhau. Họ bắt đầu ăn rất sớm trước khi các tín hữu nghèo hơn và các nô lệ làm xong công việc để đến hội thánh. Hơn nữa, bởi vì lúc ngồi ăn, ai cũng nôn nã mà ăn bữa riêng mình, đến nỗi người nọ chịu đói, còn kẻ kia thì quá độ. Câu 21. Bữa tiệc yêu thương thay vì xóa sạch những khác biệt giữa tầng lớp người giàu và người nghèo trong hội thánh lại trở thành một dịp để những khác biệt được khơi rộng thêm ra, khiến buổi tiệc yêu thương không còn yêu thương và thông công nữa, mà nó đã bị thoái hóa thành một sự hội họp của bè phái. Sau bữa tiệc yêu thương, họ dự lễ tiệc thánh cũng với tinh thần như vậy, nên tiệc thánh cũng không còn có ý nghĩa cho họ nữa. Phao-lô quở trách họ bằng những câu hỏi: nếu anh em xấu nết trong ăn uống, thì anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao? Ông lên án hành động của họ là khinh bỉ hội thánh của Đức Chúa Trời, muốn làm cho những kẻ không có gì phải hổ thẹn. Dù một số tín hữu trong hội thánh nghèo, nhưng họ cũng là những người mà Chúa Cứu Thế đã mua chuộc bằng huyết báo của Ngài. Nên hãy ai làm cho họ bị tổn thương, ấy là làm cho Chúa. Phao-lô xem sự dự phần trong tiệc thánh theo cách như thế là tương đương với tội phạm thượng. Câu 27. Hành vi không đúng của một số con dân Chúa trong hội thánh cần phải được sửa lại cho đúng ngay lập tức. Nếu không, khi họ dự lễ tiệc thánh, là họ ăn bánh và uống chén cách không xứng đáng. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất. Ngày nay, chúng ta có nhiều cách để bày tỏ lòng yêu thương anh em trong hội thánh qua lời nói an ủi, nâng đỡ và khích lệ, qua thái độ ân cần và qua hành động chia sẻ hay cứu giúp, hầu cho mối thông công của con dân Chúa trong hội thánh càng ngày càng khăng khít và mật thiết hơn, để danh Chúa được cả sáng và hội thánh được gây dựng và phát triển. Bài học thứ hai. Mỗi khi dự tiệc thánh, đừng ai quên rằng Chúa Cứu Thế đã bằng lòng chịu chết trên cây thập tự, đổ huyết ra để mua chuộc hết thảy con dân Chúa, nên đừng ai có hành vi nào ăn bánh và uống chén của Chúa cách không xứng đáng. Hội thánh hữu hình trên đất là một tập thể gồm cỏ lùn và lúa mì, chiên và dê. Vì thế sự bè phái, chia rẽ thường xảy ra do những người có tính xác thịt lôi kéo. Từ chỗ bè phái dẫn đến những sinh hoạt của hội thánh và các thánh lễ cũng ảnh hưởng theo, làm mất đi ý nghĩa đích thực của thờ phượng. Lời quở trách của Phao-lô với hội thánh Cô-rinh-tô nhắc nhở bạn và tôi hãy sáng suốt, không để bị lôi kéo, gây chia rẽ, đồng thời xin Chúa cho mình luôn làm nhịp cầu thông công, đem lại sự hiệp nhất trong hội thánh để danh Chúa được tôn vinh. Bài học Kinh Thánh theo Tư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 11, từ câu 17 đến câu 22, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 51 với đề tài Lời dạy về tiệc thánh trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và
ta muốn.